Hôm nay chúng tôi giảng tiếp cuốn Thiền Đốn Ngộ về chương 1 nghi thức lập chí mộ đạo. Trước tiên phải quán ba cõi để sanh tâm nhàm lìa, kế gần bạn lành cầu đường giải thoát. Đối với sư trưởng sớm thăm tối viếng, luôn gìn lễ độ, xét kỹ trái thuận thế nào để biết hầu hạ dưỡng nuôi, hỏi điều phải làm để biết phụng sự. Chiêm ngưỡng không lười vì sanh lòng ân cần kính trọng, luôn luôn lấy sự quyết liễu tâm yếu làm việc chánh tu, theo sự hiểu biết trình bày để rõ tà chánh, nghiệm theo khí lực để biết sống chính, thấy bệnh sanh nghi phải dùng thuốc hay để điều trị, suy nghĩ tổ cùng vì cầu chân lý, ngày đêm chuyên cần sợ duyên sai sử, chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp, vì pháp quên thân là do lòng biết ơn, như lòng tin của mình còn yếu kém, ý chí không chuyên, hạnh thô hiểu cạn, phóng túng theo cơ, chạm việc thì nhân việc sanh tâm, duyên không thì y theo không mà dứt niệm, đã chẳng phải bình đẳng quá về động tịnh, thì thuận theo sự đắc thất của nó có không, nhưng đạo không có cấp bậc, tùy theo công phu mà có vị thứ. Đây là nói về cái người lập chí mộ đạo. Bởi vì chúng ta tu dù tại gia hay xuất gia đều phải lập chí cho vững, và ý chí vững rồi thì trên đường tu mới có thể tiến đến chỗ cao cả được. Và muốn lập chí thì ở đây Ngài dạy trước tiên phải quán ba cõi để sanh tâm nhàm lìa. Đó, quán ba cõi thế nào để sanh tâm nhàm lìa? Bởi vì trong kinh Phật dạy ba cõi đều là cái tướng hữu vi sinh diệt, nó tạm bợ không có lâu bền, không phải chân thật. Xét kỹ như vậy thì chúng ta không có đắm nhiễm, mà từ không đắm nhiễm mới sanh ra nhàm lìa. Thì quý vị thấy nói ba cõi thì cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ngay cõi dục giới của mình có nhàm chưa, quý vị có chán nó chưa, hay là còn yêu nó? Nếu mình yêu nó thì tức là mình còn thích, mà còn thích thì tức là mình không có thể nào xa lìa nó được. Vì vậy mà ở đây xét kỹ ba cõi nó là vô thường, có sinh có diệt, tạm thời không có lâu bền. Như trong kinh Kim Cang Phật giải: nhất thế hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện. Tức là luôn luôn phải quán cái pháp hữu vi. Hữu vi tức là cái pháp có sanh có diệt, nó như là mộng, như là quyển, như là sương mù, như là điện chớp, không có chắc thật, không có lâu bền. Quán chiếu như vậy thì mới thấy rằng dù cõi dục, dù cõi sắc, cõi vô sắc, nó cũng là cái tướng sinh diệt. Nhớ kỹ thì chúng ta mới không có đắm nhiễm. Từ không đắm nhiễm thì chúng ta mới có thể tu hành đến những cái nơi cao siêu hơn. Đó, vì vậy mà chúng ta bước đầu muốn lập chí thì phải thấy rõ ba cõi nó là vô thường. Ở đây tôi không nói ba cõi, vì nói ba cõi xa quá, chỉ ngay nơi cái cõi này, ngay nơi thân này. Quý vị có nhớ nó vô thường không? Nhớ nó vô thường thì chúng ta biết sự có mặt của mình chỉ trong vòng mấy mươi năm, dài lắm thì 70-80, ngắn thì 5-30-40 cũng có. Như vậy thì đâu có gì bảo đảm. Nhớ nó vô thường, nó tạm bợ, cho nên mình không nhiễm, không đắm trần tục. Từ không nhiễm, không đắm trần tục mới có phát tâm tu cầu giải thoát sinh tử được. Cho nên kế gần bạn lành cầu đường giải thoát, tức là gần những vị thiện hữu tri thức chỉ dạy cho con đường tu tiến để sớm giải thoát sinh tử. Đó là cái lập chí của mình. Cái bước đầu là thấy rõ thế gian vô thường. Bước thứ hai là gần thiện hữu tri thức để học hỏi những cái đạo lý giải thoát. Đó là hai cái điểm đầu căn bản của người lập chí. Đây nói riêng đối với những cái người mà xuất gia, đối với sư trưởng sớm thăm tối viếng, luôn gìn lễ độ, tức là đối với những bậc thầy thì luôn luôn thăm viếng, gìn giữ tư cách một người đệ tử, biết tôn kính thầy, xét kỹ trái thuận thế nào để biết hầu hạ dưỡng nuôi. Đây là tánh cách những vị xuất gia ở chùa. Xét kỹ trái thuận, tức là cái thời tiết nó trở làm cho thân thể dễ sanh bệnh hoạn, đó là trái. Còn cái thời tiết thuận lợi, không có yên ổn, không chuyện gì xảy ra là thuận. Biết lúc nào thời tiết trái, lúc nào thời tiết thuận, biết được những sự ăn ở thế nào là thuận, thế nào là không thuận, biết rõ thì hầu hạ nuôi dưỡng thầy mới được. Hỏi điều phải làm để biết phụng sự, tức là hỏi vị thầy coi cần làm cái gì, cần giúp cái gì để mình làm cho đúng. Như vậy thì cái sự hầu hạ thầy mới được đầy đủ. Chiêm ngưỡng không lười vì sanh lòng ân cần kính trọng, tức là luôn luôn cung kính hầu hạ, không có lười mỏi, đó mới tỏ rằng cái lòng cung kính thầy. Bởi vì luôn luôn chúng ta nhớ, cái người tu tại gia, cái người tu xuất gia, hai bên có khác. Thì tại gia thì đối với những cái vị thiện tri thức thì mình quý kính, còn người xuất gia vì hầu hạ bên cạnh thầy, cho nên luôn luôn phải chiêm ngưỡng không mỏi mệt, tức là hầu hạ xem chừng. Đây là nói thầy, mà những vị thầy già đó luôn luôn lấy sự quyết liễu tâm yếu làm việc chánh tu. Cái người tu á, đến với thầy, đến với thiện hữu tri thức là cốt làm sao quyết định rõ ràng được cái tâm yếu của mình để làm cái việc tu chân chính, hay là cái việc tu cội gốc. Bởi vì tất cả sự tu hành, dù cho mình làm cái gì, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình làm những điều thiện, nhưng mà cái trọng tâm á, nằm ở chỗ sáng được tâm mình, thấy được tánh mình. Đó là cái trọng tâm, là cái chỗ quan yếu. Vì vậy mà nói rằng quyết liễu tâm yếu đó, phải thấu suốt được cái tâm chân thật của chính mình, lấy cái việc đó là cái việc tu chân chánh. Theo sự hiểu biết trình bày để rõ tà chánh, theo cái sự hiểu biết của mình, khi mình tu có cái gì thấy hay, có cái gì thấy dở trong lúc tu, mình phải trình lên những vị thầy, những vị thiện tri thức, để cho những vị đó biết cái thấy đó là đúng hay là sai, là tà hay là chánh. Chứ không phải mình tu rồi cứ im liễm tu hoài, phải sao chịu vậy, không phải. Mà chúng ta phải trình lên những cái gì chúng ta thấy, cái gì chúng ta biết, để những bậc thầy chỉ dạy giảng cạch cho chúng ta không có lầm lẫn. Nghiệm theo khí lực để biết sống chính. Cái mấy chữ này nó gọn quá cho nên khó hiểu. Nghiệm theo cái khí lực của ông thầy hay là của bậc thiện tri thức, hoặc là già, hoặc là trẻ, hoặc là mạnh, hoặc là yếu, chúng ta nghiệm cho kỹ, cho biết sống chính. Nên ăn những cái gì thì cho nó hợp, cái gì nó không hợp. Ví dụ như người già bao tử yếu mà cho ăn đồ sống thì sao? Thì đó là thị giả hại thầy, phải không? Còn nếu mà người rất trẻ thì những cái việc gì sống cũng không ngại. Vì vậy mà cái người thị giả, người hầu thầy phải hiểu cho rõ. Thấy bệnh sanh nghi phải dùng thuốc hay điều trị, tức là thấy thầy bệnh hay là bậc thiện tri thức bệnh, mình phải lo, phải nghĩ, khiến cho dùng thuốc nào nó thích hợp, điều trị cho mau lành bệnh. Suy nghĩ tột cùng vì cầu chân lý. Những bậc thầy, những bậc thiện tri thức dạy mình cái gì, nghe được cái gì, mình phải suy nghĩ cho cùng tột để thấy được cái lý thật của lời dạy, của kinh điển mà bậc thầy đã chỉ cho mình. Ngài đêm chuyên cần, sợ duyên sai sử. Ngày đêm mình siêng năng tu hành, sợ các cái duyên ngoài nó sai sử, nhất là người tại gia, duyên ngoài nó sai sử làm sao? Thí dụ người Phật tử tại gia thọ năm giới rồi, nhưng mà mới tu chưa có lâu, ở thế gian bạn bè ta uống rượu. Bây giờ mình thọ năm giới nguyện không uống rượu, mà nếu đi chơi với bạn bè mời uống rượu thì sao? Đó là cái duyên đó. Nếu mà mình không có lập trường vững, không có ý chí mạnh, thì cái lời mời của bạn bè từ không nói. Từ không nói thì nói sao? Nó phương tiện uống rồi mai mốt nghỉ, phải không? Bữa nay phương tiện để tha một lần đó. Nhưng mà nay phương tiện được rồi mai mốt cũng phương tiện luôn, phương tiện riết rồi không giữ gì được. Cho nên ở đây mới nói rằng sợ duyên sai sử. Cái duyên đó nó khiến cho mình phải bị, mình phải kẹt trong những cái điều hay, điều dở mà mình đã tránh. Chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp, tức là chuyên tâm tu hành theo cái hạnh nguyện của mình cho nó tròn để thành được đạo nghiệp của mình đã quyết chí đi theo. Vì pháp quên thân là do lòng biết ơn. Vì pháp quên thân tức là vì cái chánh pháp của Phật mình quên kể cái thân này là do lòng biết ơn. Đây là hai hạng người. Hạng người xuất gia thì khi đi tu vì trọng chánh pháp của Phật, cho nên vị thầy nào đem pháp Phật dạy cho mình thì mình rất là quý, rất là trọng, phụng thờ không kể thân mạng. Đó là tại sao vậy? Là vì lòng biết ơn người dạy chánh pháp cho mình. Còn nếu người tại gia thì biết được chánh pháp là của báo, cho nên mình lúc nào cũng tôn trọng và cũng biết ơn người hướng dẫn chỉ dạy cho mình. Như lòng tin của mình còn yếu kém, ý chí không chuyên, hạnh thô hiểu cạn, phóng túng theo cơ chạm việc, thì nhân việc sanh tâm, duyên không thì y theo không mà dứt niệm. Đây ngài dạy, nếu người lòng tin còn yếu kém, rồi ý chí thì không chuyên cần, cái hạnh thì thô, thô thiển, cái hiểu biết thì cạn kệt, rồi phóng tâm chạy theo những việc bên ngoài, chạm việc thì nhân việc sanh tâm, gặp cái gì vui thì vui theo, cái gì buồn thì buồn theo, cái gì giận tức thì cũng giận tức theo. Đó gọi là chạm việc sanh tâm. Duyên không thì y theo không mà dứt niệm. Nếu mà mình biết vậy, chỉ duyên theo các pháp tự tánh là không, thì mọi cái niệm chạy theo đó nó liền được dứt. Đã chẳng phải bình đẳng quá về động tịnh, thì thuận theo sự đắc thất của có không. Nếu mà mình không có cái pháp quán bình đẳng thì sẽ theo cái thuận, theo cái nghịch mà mình thấy có được, có mất, có không. Bởi vì các pháp ở thế gian chúng ta thấy nó sai biệt, có đẹp, có xấu, có hơn, có kém. Như vậy, nhưng mà với cái người biết tu thì quán các pháp là bình đẳng. Tại sao nó bình đẳng? Bởi vì tất cả pháp là nhân duyên hội họp mà thành. Mà duyên hợp thành thì không có pháp nào có cái tự thể chân thật, cho nên nó là tạm bợ, là quyển quá. Thì cái tánh tạm bợ đó, pháp nào cũng là bình đẳng trên cái tánh tạm bợ hết. Vì vậy mà nói quán bình đẳng. Còn nếu mình không quán theo cái bình đẳng đó thì tự nhiên thấy có cái này tốt, cái kia xấu, cái này được, cái kia mất, vân vân, thì tâm mình bị cảnh nó lôi. Nhưng đạo không có cấp bậc, tùy theo công phu mà có vị thứ. Đúng ra người tu đạt được đạo thì đạo nó không có cao, không có thấp, nhưng cái công phu của mình đã thuần thục hay chưa thuần thục nó có khác nhau. Vì vậy mà thấy dường như có khác nhau. Tôi nói ví dụ như người tu ở trong chùa thì trong chùa nói ai tu rồi cũng là bình đẳng hết. Nhưng mà quý vị thấy có người thì được tôn xưng là hòa thượng, có người được tôn xưng là thượng tọa, có người thì gọi là đại đức, vân vân, có cấp bậc không? Mà sao nói đạo bình đẳng mà lại có cấp bậc? Cấp bậc là căn cứ vào đâu? Đó là vì cái công phu của người tu lâu, người mới tu, người tu khá khá, nó có khác biệt. Vì vậy mà cái cấp bậc nó cũng có khác. Đó là mình nói cấp bậc theo cái từ của trong đạo mà thuộc về sự tướng. Còn nếu đứng về cái chỗ lý tánh thì nó lại càng còn khác nữa. Chỗ này tôi xin nhắc lại, cái người tu theo đạo Phật muốn được thành công, muốn được kết quả thì chúng ta phải có lập chí. Lập chí mộ đạo, tức là khao khát đạt được đạo, thì cái đó là cái then chốt ban đầu của người vào đạo. Nếu ai vào đạo mà không có lập chí mộ đạo thì khó được vào đạo. Thì cái lập chí mộ đạo đó, chúng ta đi từ cái phần nơi bản thân mình, là phải thấy rõ cái cuộc đời nó không có phải là lâu dài vĩnh cửu, mà nó lại là tạm bợ, không có bền. Thấy rõ như vậy rồi quyết cầu tu sao thoát ra khỏi những cái tạm bợ hư giả đó, thì như vậy đó là cái lập chí căn bản. Rồi từ từ mới theo thầy học đạo, rồi mới quyết chí tu hành, rồi phải gìn giữ cho mình luôn luôn đối với người trên trước lúc nào cũng kính cũng quý để học đạo lý, và luôn luôn lúc nào cũng phải nhận biết cái trình độ mình tới đâu, cái gì mình hiểu đúng hiểu sai đều trình lên thầy để thầy giảng chặt cho mình. Và mình phải quyết tâm thấy rõ đạo lý, đừng để có những cái niệm sai lầm mà chấp vào được mất có không thì cái đó làm che dở. Thì như vậy đó là cái phần lập chí mộ đạo, là phần thứ nhất.